Bất hủ phàm nhân, chương 44, tao ngộ hải yêu vây công. Góc truyện audio.com, nợ ngươi nàng đã trả sạch xong sổ sách một thân nhẹ. Rời đi Hàn Ngưng nơi ở sau đó, Nguyên Chấn Nhất vừa cười vừa nói. Mạc Vô Kỵ cười cười còn chưa lên tiếng, đã nhìn thấy Tào Hạo cùng Dương Tuấn Tùng vội vã đang đi hướng bên này, bất qua cái loại này vội vã ở trong mắt Mạc Vô Kỵ là trăm ngàn chỗ hở, hiển nhiên là cố ý làm bộ dáng vẻ lo lắng. Tào Hạo thấy Mạc Vô Kỵ trong mắt sát khí lóe lên rồi biến mất, ngược lại Dương Tuấn Tùng cười híp mắt hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào. Mạc Dược Sư, đã lâu không gặp. Mạc Vô Kỵ đối với loại người nham hiểm này ngay cả lá mặt lá trái đích xác hứng thú cũng không có, hắn đều mặc kệ đáp lại hai người này, chỉ là nói với Nguyên Chấn Nhất. Ta không phải là thiếu nàng, là nàng nợ ta. Ta nợ chính là cha nàng lần kia ân cứu mạng, cha nàng giao phó qua ta. Cho nên chỉ ít phía trước trên đường đi Trường Lạc chỉ cần ta đã biết ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nguyên Chấn Nhất cười ha ha một tiếng. Vô Kỵ, đây chính là chỗ ta thưởng thức ngươi, có lẽ chính là bởi vì tính tình này của ngươi, chúng ta mới có thể trở thành là bằng hữu chân chính. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất phòng chung, một người nam tử xấu xí nhanh tiến đến, mang theo khoa trương giọng nói. Các ngươi đều đã đoán sai, động thủ đích thật là Ngân Hàn lĩnh chủ quốc cái kia Tất Huy, thế nhưng lúc này rời đi không phải chúng ta trong này đi ra hai người, mà là người của Tất Huy. Ta vừa mới thấy Tất Huy mang theo người của hắn ỉu xìu rời khỏi, còn giống như chết hai tên, hẳn là Tất Huy thất bại. Hai người này lợi hại như vậy, Tất Huy thế nhưng lĩnh chủ quốc vương tử a. Thanh niên tóc vàng hấp khí cả kinh nói, bởi vì lĩnh chủ quốc địa vị so với quận quốc phải cao hơn, lĩnh chủ quốc vương tử bên người mang người tự nhiên sẽ không kém. Bọn họ bên này phòng chung chỉ là đi qua hai người, liền đem đối phương đánh bại. Có lẽ bọn họ đi sau đó, Tất Huy mấy người mới người ít không đánh lại đông. Giọng nói hơi ngừng, bởi vì cửa mở ra, Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất đi đến. Mặc dù trên người hai người sạch sẽ thế nhưng mọi người chính là cảm thấy có chút bất đồng, ngay cả giọng nói đều nhỏ không ít. Mấy ngày kế tiếp thời gian, cái này phòng chung đều lộ ra cực kỳ an tĩnh. Ngoại trừ vài tên nữ tử tại kéo lều vải thay quần áo thời điểm, sẽ khiến một phần sao động bên ngoài, đại bộ phận thời điểm đều là ai làm chuyện nấy, không có gì xung đột. Mạc Vô Kỵ vốn cảm thấy trong này rất ầm ĩ, hiện tại loại này coi như là an tĩnh hoàn cảnh ngược lại để cho hắn rất là thỏa mãn. Tại trong phòng chung hắn cũng biết mấy cái người tốt ngoại trừ Tần Tương Vũ tính tình khách khí ôn hòa. Còn có cái kia thanh niên tóc vàng Nguyễn Diệp 28 cùng một người tên là Đường Bắc Hiền nam tử thoạt nhìn hào hoa phong nhã còn kém không có đeo mắt kiếng. Nửa tháng thời gian vội vã mà qua, trong lúc ngoại trừ Đinh Bố Nhị hàng ngày lại đây, Hàn Ngưng nữ tỷ Thiệu Lan đã tới một lần, chủ yếu là vì cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Ngoài ra, nguy hiểm người khác lời đồn chưa hề xuất hiện qua. Mạc Vô Kỵ mỗi ngày ngoại trừ hỏi người nơi này các loại các dạng tu luyện tri thức ngược lại cực kỳ thanh nhàn. Mỗi ngày việc làm chính là không ngừng đi cảm thụ mình bị đả thông cái kia trong kinh mạch điện lưu. Chỉ là hắn chưa hề cảm thụ được qua loại này sấm sét trung gian hắn vẫn cùng Nguyên Chấn Nhất tỉ thí qua thử xem. Góc truyện audio.com, một chút kết quả cũng không có kích phát sấm sét. Điều này làm cho hắn hoài nghi mình trước đây bổ ra một đạo điện thiểm kia có thể hay không cùng lục mạch thần kiếm như nhau, lúc có lúc không. Bởi vì nơi này không ai hiểu được tu luyện, cộng thêm hắn lôi điện này công kích dính đến khai mạch dược dịch, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể chôn ở trong lòng. Duy nhất để cho hắn có chút khó mà nói chính là trong phòng mọi người quen thuộc sau đó, đã không còn an tĩnh. Một số người bắt đầu tụ đánh bạc hàng ngày huyên náo nửa ngày. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ, hắn cũng biết cái phòng khác âm thanh huyên náo lớn hơn nữa, nhưng loại này ầm ĩ hoàn cảnh để cho hắn có chút không quen. Hôm nay, Mạc Vô Kỵ lại là nửa ngày không có bất kỳ thu hoạch. Nguyễn Diệp lại vội vã từ bên ngoài tiến đến. Nguyên đại ca, Mạc ca ta vừa mới đạt được một tin tức nghe nói lầu 2 có một cái đấu giá hội buổi tối tổ chức, đấu giá hội còn có công pháp tu luyện bán ra. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy thế nào mới có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lôi điện lực lượng, Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt tu luyện công pháp. Đây không phải là đồ đạc hắn tha thiết ước mơ sao? Thân là người làm cũng dám mơ ước đấu giá hội đồ đạc. Theo khinh thường nói, một người áo đỏ nam tử đi đến. Này áo đỏ lời của nam tử đột ngột dừng lại, hắn nhìn về phía Tần Tương Vũ giường chiếu. Tần Tương Vũ giường chiếu bên còn treo một món váy, lúc này giường chiếu bị lều vải ngăn cản, dường như ở bên trong thay quần áo. Hắn không chút do dự tiến lên, giơ tay lên trực tiếp xé ra Tần Tương Vũ lều vải. Ngươi muốn làm gì? Tần Tương Vũ kinh sợ thanh âm truyền đến, may là vào thời khắc này nàng vừa mới đổi xong quần áo. Nữ nhân xinh đẹp vãi, tư thái này, ta thích. Ngươi không cần ở nơi này, đi theo ta đi. Này áo đỏ nam tử cười hắc hắc giơ tay lên lại chụp tới Tần Tương Vũ. Tần Tương Vũ tay trái vung một cái, một tiếng gió vang lên, theo đó màu tím quang mang hiện lên. Áo đỏ nam tử kinh dị một tiếng, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hắn lui phương hướng chính là Mạc Vô Kỵ vị trí, Mạc Vô Kỵ không chút do dự một cước đạp tới. Hoặc là áo đỏ nam tử thật không ngờ Mạc Vô Kỵ có dũng khí động thủ với hắn, trực tiếp bị Mạc Vô Kỵ đạp vừa vặn, liền lần thứ hai đánh về phía Tần Tương Vũ. Tên này thực lực không sai, tại dưới quán tính lực lượng phía, hắn trên đường còn có thể xoay thân hình, rơi vào trên đất trống. Lập tức hắn liền chỉ vào Mạc Vô Kỵ, "A đù, ngươi là người phương nào?" Mạc Vô Kỵ tay lướt qua một cái, từ trên đùi rút ra đao nhọn, Nguyên Chấn Nhất cũng đứng lên, cùng Mạc Vô Kỵ trong góc mà đứng. Tần Tương Vũ đồng thời rơi ở trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ lúc này mới nhìn rõ trong tay nàng là một cây thương màu tím. Nếu không là bởi vì nơi này là phòng chung, áo đỏ nam tử này thậm chí còn cho là mình đi nhầm địa phương. Một cái người làm thế nào đều từng cái một hung hãn như vậy. Hắn đi qua các chỗ khác nhưng từ không có người dám đối với hắn như thế. Đang ở thời điểm hắn muốn gọi người động thủ, mọi người cũng cảm giác dưới chân thuyền đung đưa kịch liệt hẳn lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn bên ngoài, quên mất tạm thời giằng co. Chiếc thuyền khổng lồ từ khi xuất phát tới nay đều hơn nửa tháng, chưa bao giờ có đung đưa kịch liệt như vậy. Còn không có chờ mọi người hỏi vấn đề gì, chợt nghe đến. gocchuyenaudio.com, một cái thanh âm hùng hậu tại bên tai tất cả mọi người vang lên. Thuyền của chúng ta hiện tại đang bị động vật biển công kích, hết thảy tại người ở nhảy hải hào, lập tức mang theo các ngươi phương diện binh khí bong tàu, không được đến trễ. Có người đến trễ 30 hơi thở, bỏ lại trong biển. Nam tử áo đỏ nghe nói như thế, liền hỏi trách Mạc Vô Kỵ cũng không kịp, xoay người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thuyền hoảng động càng ngày càng lợi hại, Nguyên Chấn Nhất cũng là vội vàng nói. Vô Kỵ, chúng ta nhanh đi ra ngoài, hẳn là hải yêu tới rồi. Giờ khắc này, mọi người trong phòng chung là nắm lên vũ khí của mình xông về bong tàu. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn Nhất cùng nhau vọt tới trên bong thuyền sau đó, nhất thời kinh sợ. Hắn chưa từng thấy qua nhiều động vật biển trùng kích như vậy, xung quanh to lớn nhảy hải hào khắp nơi đều là động vật biển trùng kích. Những thứ này động vật biển dường như có sáu chân, phần lưng mọc bén nhọn gai ngược, vảy thật dày tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ ra giàn giụa lam sắc thoạt nhìn chính là dày không gì sánh được. Để cho Mạc Vô Kỵ càng là kinh dị là, những thứ này động vật biển đại bộ phận đều là hộc ra điện quang, thật giống như điện man trình giống nhau. Một vài người không kịp lui ra phía sau, bị những thứ này điện quang trích điện một cái, chính là cả người co quắp tạm thời mất đi năng lực chống cự. Giả như tại đạo thứ hai điện quang qua trước khi tới vẫn chưa đi, vậy thì cũng không có cơ hội chạy trốn nữa. Đang ở Mạc Vô Kỵ cho rằng nơi này chỉ có dùng hồ quang công kích đối thủ động vật biển thì, hắn lần thứ hai thấy một cái động vật biển có chút giống thiềm thử hé miệng vươn đầu lưỡi thật dài, trực tiếp đem một tên gia hỏa công kích nó ngay cả người đeo đao dùng đầu lưỡi cuốn vào trong miệng. Chúng ta tao ngộ đàn lục chân lôi ngạc cá sấu điện sáu chân, mọi người mấy người một tổ tuyệt đối không thể để cho những thứ này lục chân lôi ngạc lên thuyền. Nhớ kỹ lục chân lôi ngạc nhược điểm là dưới yết hầu, địa phương khác cứng rắn như sắt chỉ cần công kích dưới hầu bọn nó là được. Một người cường tráng trung niên nam tử từ to lớn thuyền ba tầng bay vọt xuống, đang khi nói chuyện đã là một đao bổ ra, hai con lục chân lôi ngạc bị hắn một đao này chém thành bốn đoạn. Mạc Vô Kỵ thấy rõ tên này cũng không có đi công kích lôi ngạc dưới yết hầu. Tên này lợi hại như vậy, nhất định là tiên sư không thể nghi ngờ. Lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Mạc Vô Kỵ nghe thấy được một cổ mùi tanh, hắn thấy một cái đầu lục chân lôi ngạc đánh về phía hắn, đồng thời một đạo sấm sét đánh xuống tới. Cách chương.